Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 19 tháng 8, thứ hai trong tuần thứ 20 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 19, từ câu 16 tới 22. Khi ấy có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ có được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sinh vào cuộc đời này là mỗi chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình tìm kiếm. Một đứa trẻ trước hết tìm kiếm đâu là người mẹ của mình, tìm kiếm dòng sữa thơm, tìm kiếm hơi thở ấm, tìm kiếm một sự an toàn chở che. Càng lớn lên trong cuộc đời, đứa trẻ càng tìm kiếm và phát hiện những điều kỳ diệu xung quanh mình. Và khi trưởng thành, dấn thân trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều khắc khoải đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc cho chính mình, hạnh phúc cho gia đình, hạnh phúc cho người thân. Cuộc sống của chúng ta muôn vàn những câu hỏi được đặt ra, và không hẳn lúc nào những câu hỏi ấy cũng có lời giải đáp. Có những câu hỏi chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền, có những câu hỏi chỉ xoay quanh những vấn đề của nhân sinh, nhưng cũng những câu hỏi hướng tâm hồn chúng ta về trời cao, đến cùng đích của đời sống. Hôm nay người thanh niên giàu có đã đưa chúng ta ngước tầm mắt nhìn về trời cao khi anh hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi thắc mắc như người thanh niên này không? Tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời? Chúng ta biết cuộc hành trình dân gian này, như lời Thánh Vịnh nói, bệnh giỏi chăng là được 80. Không ai sống mãi ở cuộc trần này, và đích điểm của mỗi chúng ta đều là sự kết thúc cái hành trình dương thế. Điều quan trọng, kết thúc hành trình dương thế rồi, chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta có được nước trời là gia nghiệp hay không? Hay chúng ta mãi mãi là kẻ khốn cùng? Người thanh niên gợi cho chúng ta điều cốt lõi của cuộc sống, đó là tìm kiếm Đức Thiên Chúa. Đức Giêsu qua câu hỏi của người thanh niên này đã chỉ cho anh cách thức để đạt được nước Thiên Chúa, đó là tuân giữ các giới răn của Chúa. Người thanh niên này quả là một người đạo hạnh, một người đáng khâm phục, một người đáng để chúng ta chiêm ngưỡng, noi gương. Anh đã thưa với Đức Giêsu, tất cả các giới răn anh đều đã tuân giữ. Có ai trong chúng ta có thể thưa với Chúa, chúng ta đã tuân giữ tất cả các giới răn của Thiên Chúa chưa? Chắc hẳn không ai trong chúng ta dám thưa với Đức Giêsu như vậy, bởi vì hành trình dương thế của chúng ta dù dài hay ngắn vẫn đầy những vấp váp. Thế mà người thanh niên này đã mạnh dạn thưa với Đức Giêsu, tất cả những điều răn đó chúng tôi, bản thân tôi đã tuân giữ. Chắc chắn anh đã tuân giữ các điều răn của Chúa, đã không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian. Anh đã thờ cha kính mẹ, anh đã yêu thương đồng loại. Vậy còn điều gì thiếu sót? Chúa Giêsu mời gọi anh hãy tiến xa hơn nữa trên bước đường thánh thiện, đó là từ bỏ mọi sự, bán của cải mình có, chia cho người nghèo, rồi đến theo Chúa Kitô. Lời đề nghị này làm cho người thanh niên dường như không thể nào chấp nhận được. Anh buồn rầu bỏ đi, bởi vì anh có nhiều của cải. Của cải là cái cần thiết cho đời sống con người, giúp con người sống tốt, giúp con người có khả năng để chia sẻ cho tha nhân, giúp con người có điều kiện để sống đúng phẩm giá của mình. Nhưng mà của cải lại cũng là một cản trở lớn để người ta không thể đi xa, để người ta không thể tiến những con đường dài hơn, nhất là con đường dẫn tới vương quốc. Ai trong chúng ta còn đang sống ở cuộc đời này cũng lắng lo tìm kiếm của cải vật chất cho bản thân, cho gia đình hay để xây dựng đất nước quê hương. Nhưng đừng bao giờ chúng ta bám lấy của cải trần gian như cứu cánh đời mình. Đừng quên rằng, nói như ngôn ngữ của sách Gióp, thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, ta trở về lòng đất cũng trần truồng. Chúng ta chẳng đem gì vào trần gian, thì chúng ta cũng chẳng đem gì ra khỏi trần gian được. Xin chúng ta biết dùng của cải chóng qua này để làm điều tốt đẹp, để diễn tả sự bác ái yêu thương, còn đó là những viên gạch lát đường đưa chúng ta thẳng tiến về thiên quốc. Xin cho chúng ta nghe được lời giáo huấn của Chúa, lời mời gọi của Chúa về sự từ bỏ và tiến bước theo Chúa, thì mỗi chúng ta tùy theo bậc sống và ơn gọi của mình, chúng ta cũng biết từ bỏ để bước theo Chúa Giêsu, hầu chúng ta có được nước trời là gia đình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi người thanh niên giàu có từ bỏ mọi sự, chia sẻ của cải và lên đường theo Chúa. Nhưng người thanh niên đã bỏ mất cơ hội này vì anh ta có quá nhiều của cải. Xin Chúa cho chúng con cũng biết thanh thoát những của cải trần gian để bước lên đường theo Chúa. Đừng để của cải kiềm chân chúng con, nhưng cho chúng con biết dùng những của cải chóng qua đời này mà luôn hướng lòng về quê trời đích thật, luôn biết quảng đại chia sẻ để chúng con được hưởng niềm vui vương quốc khi chúng con hoàn tất cuộc hành trình lữ thứ trần gian của mình. Amen.
Ai đến với ta mà không dứt bỏ mẹ cha, để chân chính của
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hải.
Xin Jerusalem, Đức Thượng Phụ Pisapala hy vọng sẽ có thỏa hiệp đình chiến tại Gaza. Đức Hồng Y Pierre Battista Pisapala, Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, bày tỏ hy vọng một thỏa hiệp đình chiến ở Gaza, nhưng đồng thời cũng cảnh giác về những ảo tưởng dễ dàng vì những chướng ngại và khó khăn vẫn còn nhiều. Tuyên bố với Đài Vatican hôm 17 tháng 8 vừa qua liên quan đến những cuộc thương thuyết ở Doha, bên Qatar, về cuộc ngưng chiến ở Gaza trong hai ngày vừa qua và sẽ được nối tiếp trong vài ngày tới đây ở Cairo, Ai Cập. Đức Hồng Y nói, những viễn tượng khiến người ta hy vọng. Tôi tin rằng trong lúc này, có những điều kiện tốt hơn để đạt tới một thỏa hiệp. Dĩ nhiên luôn luôn có những người chèo ngược, những chướng ngại không thiếu, nhưng tôi tin là những điều kiện đã chín mùi để sau cùng có thể kết thúc giai đoạn chiến tranh này, và vì thế có thể đẩy xa sự leo thang, tránh được sự nới rộng xung đột do sự can thiệp trực tiếp của Iran và làm cho chiến tranh lan sang đi băng. Tôi lặp lại, có bao nhiêu khó khăn, nhưng tôi tin rằng đã có một sự cố gắng lớn, không những từ những người trung gian, nhưng cả từ Hoa Kỳ để kết thúc tình trạng này. Những viễn tượng ấy khiến người ta hy vọng. Đức Hồng Y nói thêm rằng, chúng ta không nên nuôi ảo tưởng, cuộc xung đột chỉ chấm dứt. Chúng ta thấy rõ điều đó ở Gaza, với các cuộc dội bom liên tục, tạo ra thảm trạng dưới mắt tất cả mọi người và khiến chúng ta nói không tin lời. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Pisapala cho biết, cộng đoàn công giáo bé nhỏ ở miền Bắc Gaza, Gaza City, đang cố gắng sống tình trạng này trong những điều kiện thanh thản và dù có thể, dù rất khó khăn. Chúng tôi tích cực tìm cách giúp đỡ dân chúng, với những trợ giúp mà chúng tôi có được, không những từ hội hiệp sĩ Manta, nhưng còn từ bao nhiêu hiệp hội khác. Mới nhất là giáo hội Tin lành Mennonite đã gửi hơn 1.000 thùng đồ cứu trợ. Thật là đẹp khi thấy giữa tình trạng rất trầm trọng và bi thảm như vậy, cũng có bao nhiêu tình liên đới. Đức Hồng Y cũng nói đến tình trạng tại miền bờ Tây ngày càng trầm trọng và đáng báo động. Cách đây vài ngày có một cuộc bố sát của nhiều người Do Thái định cư trên đất của Palestine. Họ đã tấn công một làng của người Palestine, làm cho một người chết và bao nhiêu thiệt hại. Đó là vụ mới nhất trong một loạt những vụ xảy ra trong những tháng qua, cho thấy căng thẳng tiếp tục gia tăng trên toàn vùng bờ Tây, kể cả với sự hiện diện của quân đội Israel, khiến cho cuộc sống của dân Palestine ngày càng phức tạp và khó khăn, có nguy cơ bùng nổ, vì thế cần phải làm việc để đạt tới một cuộc ngưng chiến ở Gaza, cũng như để tái lập trật tự, an ninh và cuộc sống bình thường bao nhiêu có thể.
In Ensoka, Nigeria. Tôn gọi linh mục dồi dào trong giáo phận Ensoka ở Nigeria. Hôm 10 tháng 8 vừa qua, giáo phận Ensoka thuộc giáo tỉnh Onitsha ở miền nam Nigeria đã có thêm 23 linh mục mới, nâng tổng số linh mục đang hoạt động trong giáo phận là 417 vị. Trong số này có 20 linh mục dòng, phục vụ 1.130.000 tín hữu công giáo thuộc 211 giáo xứ. Trong thánh lễ chuyển chức tại nhà thờ chính tòa Thánh Teresa, Đức cha Godfred Iwebuike Ona, giám mục sở tại, bày tỏ lòng tiếc ơn và vui mừng vì số linh mục gia tăng phục vụ trong giáo phận của ngài. Đức cha cũng không quên kêu gọi thận trọng trong việc sử dụng các mạng xã hội trong thử thách vụ linh mục và nói rằng có một số nơi các linh mục phải tránh, một số trang mạng linh mục không nên vào thăm và một số ứng dụng linh mục không được tải xuống. Một số mạng lưới linh mục không được phép tham gia. Ngay cả trang phục của linh mục cũng phải phản ánh ơn gọi thiêng liêng của mình. Trong tư cách của mình, linh mục phải phân định mình đi đâu và làm gì. Linh mục phải nhớ rằng mình là những bình sành chứa đựng kho tàng quý giá và phải cẩn thận giữ gìn. Đức cha Ona tái khẳng định tầm quan trọng của linh mục, hãy sống cuộc sống phản ánh ơn thiên triệu của mình, không những trong khi thi hành sứ vụ mà còn trong tất cả các khía cạnh của cách cư xử. Đức cha nói, linh mục được kêu gọi đứng giữa dân và Thiên Chúa, dâng kinh nguyện cầu cho giáo hội và thông truyền sứ điệp của Thiên Chúa cho dân. Cám dỗ lớn đối với linh mục là trở thành những người vi hoạt động, trong khi ơn gọi đích thực của họ là trở thành những con người cầu nguyện, hướng dẫn dân nền thánh. Đức cha Ona không quên nhắc nhở các tín chức linh mục rằng, khi chịu chức linh mục, họ không phải chỉ thuộc về giáo phận địa phương, nhưng còn thuộc về toàn giáo hội Công giáo hoàn vũ. Đức cha nói, mặc dù mỗi linh mục được truyền chức cho một giáo phận hoặc một dòng tu, nhưng mỗi linh mục đều thuộc về giáo hội Công giáo toàn thế giới. Từ lúc này, những ý nghĩ và quan tâm cá nhân và đoàn sủng của linh mục phải được dùng để phục vụ lời Chúa. Đức giám mục giáo phận Ensuka cũng mời gọi các giáo dân hãy nâng đỡ các linh mục bằng lời cầu nguyện để các vị thi hành sứ vụ mà không xen mình vào. Ngài không quên cảm ơn các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ và những người đã góp phần vào việc đào tạo các linh mục mới, nhìn nhận những cố gắng tập thể cần có để chuẩn bị cho các chiến chức linh mục dấn thân trọn đời.
Xin Gaza, các tín hữu Công giáo Gaza hy vọng giữa tình cảnh chết chóc. Linh mục Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất tại Gaza, bày tỏ hy vọng đang khi chết chóc tiếp tục kéo dài tại Gaza với các cuộc tấn công của Israel tại miền này và giữa lúc các cuộc hòa đàm diễn ra tại Doha về cuộc đình chiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, truyền đi ngày 16 tháng 8 vừa qua, cha Romanelli, người Argentina, thuộc dòng ngôi lời nhập thể cho biết đã cử hành lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời với một cuộc rất hiệu ngắn. Cha cũng nói rằng các cuộc dội bom và pháo kích tiếp tục, nhưng chúng tôi hy vọng các cuộc thương thuyết có thể sớm thấy ánh sáng. Rất tiếc chúng tôi vẫn còn nghe những tiếng bom nổ, nhưng dù sao cũng là một tin vui nếu cuộc chiến này chấm dứt với cuộc đình chiến và trả tự do cho các con tin như một bước đầu tiến tới hòa bình. Cha Romanelli kể lại buổi lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời tại giáo xứ Thánh Gia, được cử hành trọng thể, hiệp với lời thỉnh cầu của Đức Hồng Y Thượng Phụ Pierre Battista Bisabala ở Jerusalem, mời gọi các tín hữu cầu nguyện với Đức Mẹ và Thánh Tống Lãnh Thiên Thần Michael cho hòa bình. Chiều thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 vừa qua, hai ngày hòa đàm thượng đỉnh đã kết thúc tại Doha. Tuần tới đây, các đại diện thương thuyết giữa Mỹ, Ai Cập và Qatar sẽ tiếp tục, và có thể có nhóm thương thuyết của Israel trong vòng thương thuyết mới tại Cairo. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng cuộc ngưng chiến tại Gaza chưa bao giờ gần kề như vậy, đã đến lúc trả tự do cho các con tin và trao đổi các tù nhân Palestine, khởi sự cuộc ngưng chiến và thực hiện hiệp định này.
In Cameroon, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Cameroon kêu gọi vượt thắng nội chiến. Đức Tổng Giám mục José Avelino Petencourt, Sứ Thần Tòa Thánh tại Cameroon đến Kỳ Châu, kêu gọi các tín hữu Kitô tại nước này loại bỏ những chướng ngại cản trở hòa bình giữa lúc đất nước đang phải đối phó với những thành phần đòi ly khai ở phía Tây và những vụ xâm nhập của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở miền Bắc. Đức Sứ Thần Petencourt đưa ra lời kêu gọi truyền đầy trong bài giảng ngày 14 tháng 8 vừa qua nhân cuộc hành hương hòa bình hàng năm tại nhà thờ Thánh Giuse của giáo phận Bafoustan. Đa số dân ở Cameroon thuộc vùng nói tiếng Pháp, nhưng cũng có 2.000 nói tiếng Anh, cựu thuộc địa của Anh Quốc. Bạo lực bùng nổ tại hai vùng nói tiếng Anh hồi năm 2016, khi các giáo chức và luật sư ở địa phương đình công để phản đối ảnh hưởng ồ ạt của tiếng Pháp tại trường tiếng Anh cũng như tại tòa án. Chính quyền trung ương đàn áp mạnh mẽ, khiến hầu hết những người nói tiếng Anh liên kết với nhau để tranh đấu cho căn tính tiếng Anh của họ, và đòi có một hệ thống giáo dục và tư pháp riêng. Trào lưu này lan rộng với phong trào đòi ly khai khỏi Cameroon để thành lập một nước độc lập gọi là Ambazonia. Cuộc xung đột giữa quân chính phủ và các nhóm ly khai cho đến nay đã làm cho ít nhất 600 người thiệt mạng trong 8 năm qua. Hơn 1 triệu người phải tản cư, và phải như ngàn người phải chạy sang Nigeria để tị nạn. Liên Hiệp Quốc nói rằng 2.200.000 người trong số 4 triệu người ở vùng nói tiếng Pháp đang cần được hỗ trợ nhân đạo, trong khi 600.000 học sinh không được cấp sách đến trường vì xung đột. Ngoài ra, Cameroon cũng phải đương đầu với các lực lượng thánh chiến Hồi giáo, cụ thể là nhóm Boko Haram ở miền Bắc, khiến cho 3.000 người Cameroon bị giết và 250.000 người phải di tản. trong cuộc hành hương ở Papusan, Đức Tổng giám mục sứ thần và thánh nói rằng hòa bình là do Chúa tạo nên, là một hồng ân của Chúa, trong khi bạo lực là do ma quỷ và nó không bao giờ có thể biện minh được. Chúng ta hãy ngưng mọi chướng ngại dẫn tới hòa bình. Các tín hữu Kitô hãy mang những nhánh cây hòa bình với tất cả niềm xác tín, khiêm tốn và dâng lên Chúa. Chúng ta hãy đặt những cành hòa bình ở cửa nhà, cửa sổ của chúng ta để mọi người biết chúng ta có những biểu tượng mới của sự sống. Trong cuộc hành hương, các tín hữu đã cầu nguyện cho hòa bình. Đức cha Paul Loncier kêu nề của giáo phận sở tại cũng thúc giục các tín hữu, các cá nhân cũng như cộng đồng trở thành những sứ giả hòa bình, theo vãi hòa hợp bất kỳ nơi nào họ đi tới. Hãy không quên mời gọi các Kitô hữu hay làm tất cả những gì cần thiết để ghi danh tham dự cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới 2025, bầu cho ứng viên mà họ tin là sẽ mang lại hòa bình cho Cameroon. Cuộc bầu cử này sẽ thăng tiến công bằng xã hội tại một nước nhiều người đang sống trong sợ hãi vì bắt cóc, với sự gia tăng những lời oán ghét, óc bộ tộc và những thách đố khác. Tại Cameroon, tổng thống Paul Biya cai trị từ hơn 40 năm nay và ông tìm cách ra tái tranh cử. Phe đối lập phản đối tố cáo ông muốn tiếp tục nắm quyền sau khi quốc hội thông báo dự luật kéo dài nhiệm kỳ của các đại biểu quốc hội thêm một năm nữa và rời cuộc bầu cử quốc hội đến cùng thời kỳ với cuộc bầu tổng thống.
Sinh Budapest, Hungary, lễ tôn phong một nữ chân phước tử đạo tại Hungary. Hôm 16 tháng 8 vừa qua, Tòa Tổng giám mục Pestran bên Hungary thông bố lễ phong chân phước cho nữ tôi tới Chúa, Mafia Magdalena Budi, bị sát hại vì bảo vệ trực tiếp, sẽ được cử hành vào ngày 25 tháng 4 năm tới, năm 2025, tại Gazprom. Maria Magdalena, tức là Maria Magdalena Budi, sinh ngày 8 tháng 8 năm 1921 trong một gia đình nghèo. Mặc dù không được học giáo lý, nhưng Budi vẫn được phép trước lễ lần đầu, và cô tự học giáo lý một mình bằng cách mượn sách từ thư viện giáo xứ. Năm 17 tuổi, trong một tuần đại phúc, Budi cảm thấy mình phải dâng hiến trọn cuộc sống cho Chúa Giêsu. Cô cảm thấy có ơn gọi sống đời tu chiêm niệm, nhưng hoàn cảnh gia đình của cô bấy giờ là một chướng ngại không thể vượt qua được. Năm sau, cô Budi làm công nhân trong một công xưởng hóa học, và với lòng tin, cô hoạt động không biết mệt mỏi giúp các trẻ em, người già và người nghèo. Budi là một thiếu nữ có nhan sắc. Tuy nhiên, dù quý chuộng chức phận làm mẹ, nhưng cô xác tính mình sẽ không kết hôn. Lễ Chúa Kitô năm 1941, khi được 20 tuổi, sau nhiều suy nghĩ, Budi phấn hứa riêng sống khiết tịnh vì nước trời. Ngày 23 tháng 3 năm 1945, trong khi một số phụ nữ ở cửa vào một hầm chống máy bay oanh kích, thì có hai người lính Xô Viết đến làng Litcher ở Hungary. Một trong hai người ấy tấn công Budi, nhưng cô mạnh mẽ chống cự lại, chạy thoát được và báo động cho các bạn gái ở gần hầm. Trong khi đó, người lính quăng hãm hiếp Budi, mặt có vết máu vì sự chống cự của cô Budi, đi tới cửa sau của hầm trú bom và bắn cô từ sau lưng với 6 phát đạn. Ngay sau khi bị phát súng đầu tiên, cô đã chắp tay lên trời và kêu lên: "Lạy Chúa là vua của con, xin đón nhận linh hồn con." Rồi đút tay vào túi, cô nắm chặt chuỗi mân côn. Một phát đạn khác trúng tim khiến cô ngã sấp mặt xuống đất. Lúc đó cô mới được 24 tuổi. Hai tuần sau đó, cha mẹ của Budi được làm phép cưới ở nhà thờ, nhờ phép đặc biệt của tòa thánh, trong tình trạng khẩn trương. Từ đó họ sống đạo bình thường. Christiana Marinelli, nữ tỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Budi, mô tả cô là một thiếu nữ khiêm tốn và đơn sơ. Cô cầu nguyện cho những người tội lỗi hoán cải, có lòng sùng kính thánh thể và mẹ Maria, và coi đây là trọng tâm đời sống thiêng liêng. Án phong chân phước cho cô Budi đã được Đức Hồng Y Mincenti, giáo chủ công giáo Hungary khởi sự, nhưng rồi bị ngưng lại. Mãi cho đến năm 2011, Đức cha Zula Mopti, nguyên tổng giám mục giáo phận Gazprom, mới khởi sự lại án phong ở cấp giáo phận, và sau đó toàn bộ hồ sơ được gửi về Bộ Phật Thánh để cứu xét. Ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của nữ tôi tớ Chúa, Maria Magdalena Budi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con một lần thấy Chúa trong con, xin cho con một lần thấy Chúa trong anh em. Vì bao năm tháng con lo toan đi tìm hạnh phúc nhân thế bao đắm mê đắm chìm. Sao tim con chẳng thỏa no niềm vui với sự lao, tìm thấy đâu hạnh phúc bên bờ. Mang con tim dịu hiền khi đến dương gian, Chúa nguyện chọn cuộc đời cứu rỗi loài người. Để con vui sống trong yêu thương vô bờ, cùng vui chia sớt phận làm con Chúa chờ. Tìm cho con biết rộng ban tình yêu giữa trần gian, và hát khen tình Chúa vô vàn.
Có một ông cụ suốt đời mải miết đi tìm miền đất hạnh phúc. Ông lên những chuyến tàu và mang theo một tấm giấy, trên đó viết rằng: hãy đánh thức tôi ở miền đất hạnh phúc. Vì có thói quen hay ngủ gật, nên ông hy vọng với tấm giấy này, các hành khách khác sẽ gọi ông dậy khi tàu đi qua miền đất hạnh phúc. Ông đã lên nhiều chuyến tàu, đi qua rất nhiều vùng đất, từ thành thị cho tới miền quê, từ Á sang Âu, từ nơi sôi động phồn hoa cho tới nơi tịch mịch. Ông luôn kiên trì, nhất định phải đến được miền đất hạnh phúc. Chợt một hôm, có một bàn tay nhỏ xinh tới kéo áo ông khi ông đang ngủ gật. Bàn tay đó là của một cô bé. Cô đọc được tấm giấy với dòng chữ: hãy đánh thức tôi ở miền đất hạnh phúc. Cô bé ngây thơ hỏi ông: chúng ta sẽ đi tới miền đất hạnh phúc thật hả ông? Cô nói với cha mẹ cô: cha mẹ ơi, chúng ta sắp đi tới miền đất hạnh phúc đấy. Chứng kiến niềm vui của cô bé, ông cụ rất ngạc nhiên và bừng tỉnh. Cuối cùng, ông cũng tìm thấy miền đất hạnh phúc không ở đâu xa, mà ở trong cuộc sống. Qua vẻ ngây thơ, nụ cười và niềm phấn khích của cô bé. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tâm lý học nhận xét, con người là con vật tâm thần suốt đời thèm khát sự trìu mến, thèm khát tình yêu và hạnh phúc. Hạnh phúc là khát vọng lớn nhất của con người. Hạnh phúc thật lớn lao nhưng cũng rất nhỏ bé, vừa phức tạp mà cũng thật giản đơn. Ông cụ sau cuộc hành trình dài với những lần ngủ gật trên các chuyến tàu, cuối cùng ông đã hiểu miền đất hạnh phúc thật sự ở đâu. Thiên Chúa dựng nên con người và mời gọi đến để hưởng hạnh phúc viên mãn. Nhưng hạnh phúc của Thiên Chúa thì khác với hạnh phúc của trần gian. Hạnh phúc đó thuộc về những ai có tâm hồn trong sạch và sống tinh thần nghèo khó, hiền lành và khiêm nhường. Hạnh phúc chỉ đến với những ai chịu thiệt thòi vì danh Đức Kitô, nhưng vẫn trung tín làm chứng cho tin mừng. Hạnh phúc chỉ đến với những ai đói khát sự công chính và vững lòng chờ đợi ơn cứu độ. Nhưng lời Đức Giêsu đã hứa: anh em thật có phúc, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Thiên Chúa hằng tuôn đổ ân phúc của người trên chúng ta Trong mọi thời khắc của đời sống, như bản tình ca được kết dệt bởi những nốt trầm bổng, hạnh phúc không chỉ là lúc chúng ta có được nhiều điều may lành, nhưng cũng là lúc chúng ta gặp thử thách, không chỉ là lúc chúng ta bình an sum họp, mà cả những lúc chia xa đổ vỡ. Tất cả là hồng ân, không có gì của con người nằm ngoài kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Bao lâu chúng ta sống xa Chúa, đó là chúng ta đang gánh chịu nỗi bất hạnh. Chỉ khi sống trong ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta mới có hạnh phúc thật. Ngoài Thiên Chúa ra, chúng ta không tìm đâu được hạnh phúc. Nói như Thánh Augustino, lạy Chúa, Chúa đã dựng nên trái tim con cho Chúa, linh hồn con còn mãi khắc khoải cho đến khi nào được an nghỉ trong Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đặt chân đến miền đất hạnh phúc. Thiên Chúa yêu thương trao cho chúng ta biết bao hồng ân. Ta được sinh vào trần gian trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và gia đình. Nhờ có trí khôn, ta nhận biết mọi vật đều có trật tự, tuần hoàn biến đổi. Mặt trời, mặt trăng đều đặn xoay chuyển không ngừng. Mỗi ngày mới chào đón ta với những tia nắng ban mai, với cỏ cây hoa lá xanh tươi. Mỗi trụ tạo đều đang truyền tải sứ điệp yêu thương của đấng tạo hóa. Trong cuộc sáng tạo ấy, con người là tuyệt đỉnh của tình yêu thương. Công trình sáng tạo kỳ diệu đến nỗi tác giả Thánh Vịnh đã thốt lên rằng, lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Lạy Chúa là nguồn hạnh phúc mà chúng con hằng tìm kiếm, xin cho chúng con tha thiết sống gắn bó với Chúa, can đảm sống cho những giá trị tin mừng, để đạt đến hạnh phúc đích thực. Amen.
Bao la tình ngài dẫn lối con đi, đưa con vào cuộc tình dâng hiến quá tuyệt vời. Vì tình yêu Chúa bao la hơn mây trời, làm con say đắm nguyện trọn dâng suốt đời. Khi con run cất lời thưa, nay con đến lạy Chúa, lạy ướt mi hạnh phúc dâng đầy. Khi đức tin mịt mờ đến tôi vây quanh, khi tâm hồn lạc đường mê đắm vì tội tình, nguyện xin Chúa đến ôm con trong tay hiền, lời yêu tha thứ diễn xoa bao nỗi phiền. Con xin đoan hứa từ đây nguyện yêu Chúa mà thôi, hạnh phúc con là Chúa giáng hiền. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng. Dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong trên đời con vui mãi không sao. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.